Sa Lợi Phất, chúng sinh văn giả, đó nó cũng giống như chúng sinh sinh giả đấy đó. Mình nói cách tự nhiên là chúng sinh nào mà nghe, nhưng là nói theo văn phạm đó, chúng sinh, những người nghe, văn giả là người nghe. Trong chúng sinh mà có ai nghe, nghe những điều này, ưng đương phát nguyện. Ưng là phải, đương là cũng phải nên. Hai chữ này đi với nhau cũng là cùng nghĩa, phải nên. Phát nguyện, nguyện sinh bỉ quốc. Phát nguyện sao? Nguyện sinh về đất nước kia. Sở dĩ giả hà, cái lý do ấy là gì? Sở dĩ lý do, sở dĩ giả. Câu này nếu mà phân tích ra thì mình bữa nào mình sẽ nói. Đây chỉ viết sở dĩ là bởi vì. Giả, tại sao có giả nữa? Là cái bởi vì ấy là gì? Đắc giữ là đắc là được. Trước mình nghe về đắc nhiều đó. Đắc giữ như thị là được, giữ là cùng với. Như thị, chư thượng thiện nhân, cùng với các bậc thượng thiện. Như vậy, các cái người thượng thiện, các cái bậc này là bậc thiện mà là thượng thiện, là Thanh Văn, là Bồ Tát, Nhất Sinh Bồ Sứ thì nói là thượng thiện. Câu hội, câu là cùng với nhau, hội là gặp gỡ, nhất xứ là một chỗ. Nhìn thấy tu đại thừa là đó, tu tập như vậy. Và cái tu chính yếu, tu nhân đại thừa, nó là phát nguyện. Là bởi vì nguyện nó chính là căn tính, là vì tâm nó, căn tính của mình á, căn tính là cái tính chất và cái khả năng. Tính chất khả năng của, nó là những cái tính chất khả năng của tâm thức. Cho nên khi mà mình muốn luyện căn, hay mình muốn chuyển căn, hay mình muốn tu tập luyện cái căn đó, thì mình phải tập luyện từ trong tâm. Thành ra tu đại thừa nó, mình trước mình nghe nó, mình chưa có cái căn tính đâu. Cho nên mình phải tập luyện căn nó ở bên trong. Mà cái mà khởi đầu lên đó, của tất cả mọi cái căn tính như vậy đó, đó là cái tâm nguyện. Đó, thành ra mình phải phát một cái nguyện. Nhưng mà khi nãy mình mới nghe đó, mình xưa nay mình có căn tính đó, cho nên đó, tất cả những cái pháp đó, nó đối với mình đó, nó rất là nặng nề và nó rất là xa lạ, mình khó chấp nhận. Nên mình phát nguyện, đâm ra là nó phát như là nó phát chơi thôi. Con nguyện thành Phật, thanh tịnh quốc độ, độ chúng sinh, mà phát thì phát chơi thôi. Thành ra nó, cái tâm nguyện đại thừa nó không có thực sự, nó không có thực sự, nó nghiêm trọng, nghiêm trang khi mình phát. Là lý do là bởi vì mình không chịu đựng nổi cái cảnh giới của đại thừa. Mình là một con người và mình cũng chỉ muốn sống một cái cuộc sống của con người bình thường. Mình không có thể nào mà mình, con người mà mình lại có cái tâm nó quá rộng lớn, nhưng mà nó bao trùm tất cả không hư không giới như vậy. Cho nên chính vì vậy nên mình phải tập quán những cái pháp đó. Mình phải tập với Phật, mình tập quy về với Phật. Phật như vậy, mình quy về với Phật, mình hâm mộ Phật, mình cũng từ từ thành như vậy. Mình tâm mình từ từ nó chấp nhận. Rồi mình nghe các pháp đại thừa vô lượng, vô biên này nọ, mình nghe tất cả cái đó. Nghe nhiều khi nó gọi là cũng như là tối tăm mặt mũi. Tụng kinh đại thừa lát nữa mà thôi, nó không biết cái gì nữa hết, là cứ vậy tụng, cứ vậy mà theo chữ đọc thôi. Thành ra mình phải tập những cái đó, tập bây giờ cái tâm mình nó mạnh như vậy đó, thì về sau thì mình phát cái tâm nguyện là thanh tịnh Phật độ cái gì đó, mình mới phát nó chân thành đó. Thành ra nó chính vậy. Cho nên đôi khi các tổ tịnh độ mới thấy vậy, cho nên mới kết luận lại là mình không tu được. Mình tu thanh văn cũng được chứ nói đại thừa. Muốn tu, không lẽ tu không được là không tu à? Nhưng mà nếu mà thực sự mình muốn tu rất tốt, nên sinh về cực lạc thế giới. Thực sự mà nói ra thì mình phải quan sát chứ. mình thấy mình và mọi người Phật tử. Mình thấy nhiều khi người ta lên chùa chẳng thấy cái gì đặc biệt hết á, chỉ thấy phiền não là đụng nhau gây tứ tung hết, thì sân si đủ thứ hết á. Rồi chính bản thân mình nhận xét mình cũng hơn ai, mình chẳng có gì khác ai hết á. Bình thường cũng cúng gì gì hết á. Thế thì lý do tại sao mà mình tin vào Đại Thừa Phật Phật giáo, lý do tại sao mà mình lại có cái duyên mình tụng các kinh đó. Thành ra nếu mà mình muốn tìm hiểu thì bắt buộc nguyên nhân nó phải từ đời trước. Nếu mà mình tìm hiểu theo logic của đời này thì nó không có logic. Mình cũng ưa vui ưa chơi như mọi người, mình cũng suy nghĩ như mọi người thôi. Mọi người nghe sao nó tin được. Có nhiều người mà là người ta đi tu rồi, người ta là tu sĩ rồi gì mà người ta còn không tin nữa. Thì mình nói là sao tự nhiên mình tin. Thành ra mình phải biết nó từ đời trước. Mà thực sự nói đời trước làm sao đây, mình làm gì trong đời trước mà mình tin được, thì nó cũng ít ra nó cũng 50% trở lên là mình cũng ở cõi tịnh độ, cho nên mình mới tin. Cho nên một khi mà mình không có sinh về đó rồi đó, mình khó tin mấy cái pháp này. Nên chính vì vậy mà mình có thể tin. Hoặc là nhiều khi mình không dám nói chắc mình ở tịnh độ, mình có thể mà chứ mình không biết không lẽ mình ngon lành vậy sao. Mình sợ mình nổ á. Thì ít ra mình cũng ở trên cõi trời, ít ra mình cũng đã sự ở trên cõi trời xuống. Cho nên nó mình nghe mấy cái cảnh giới của Phật này nó tuy rằng là thực sự là mình chưa có ở đó đâu, nhưng mà mình nghe mình thấy nhớ quê hương của mình à, cho nên mình hài lòng lắm, mình chấp nhận. Thành ra mình hiểu nó như vậy. Nên một khi mà mình sinh về cõi Phật rồi nó, thì cái tâm nguyện mình nó dễ thành tựu. Cái chủng tính Đại Thừa dễ thành tựu. Mà sinh về cõi Phật tức là sinh về Đại Thừa. Còn nhiều khi mình sinh gặp Phật ở cõi Ta Bà này thôi ấy, thì nó tùy căn tính của mình, mình có chuyển được. Nếu mình căn thanh văn ấy, thì Phật sẽ thuyết pháp thanh văn cho mình. Nhưng mà nếu mà mình sinh về Cực Lạc ấy, thì là mình chuyển nó thành căn tính Đại Thừa. Không cách gì cũng chuyển được hết. Khi mà mình thấy rõ tất cả cái đó, từ đó trở đi đó, cái căn tính nó theo mình trở lại Ta Bà. Mang thân gì đến đời nào, sống học ít, ngu hay là nghèo, hay là giàu hay khôn gì gì đó, là tự nhiên cũng tin hết. Dù bây giờ mình có là một nhà bác học, khoa học gì nữa, tự nhiên mình tin là mình có căn tính. Thành ra làm sao mà cái này không có lý luận, lý sự gì hết. Nó phải gọi là phải vào đó, rồi tự nhiên nó thành cái căn tính như vậy. Cho nên cái tịnh độ tông ấy là không bất kể hết. Về đó, tu Đại Thừa về đó là xong đó, là lập được cái chủng tính Đại Thừa. Nên Đức Phật mới khuyến như vậy, phải phát nguyện sinh như vậy, để chuyển căn đó. À, Đức Phật nói cái ích lợi đó, không những là những gì ta nói ở trước rồi đó, mà đây là cái quan trọng chính mình thấy không? Tức là Đức Phật nói tất cả cảnh đẹp nó đều phát ra âm thanh, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng đó. Rồi cái quan trọng nữa à, các Pháp Phật, rồi quan trọng nữa là trên đó các Bồ Tát Thanh Văn, các bậc Thượng Thiện Nhân, và cái điều là mình phải vào trong đó. Đó, mình phải làm sao tham nhập trong đó. Thì khi mà mình có thể quán thế này, con người của mình ở trong cái đời này tu nó phải có bạn, mà không phải nói bạn, nó phải có một chúng, nó phải có một tăng đoàn, thì mình tu nó rất là mạnh. Nhưng mà trong cái cõi này tìm không ra. Đấy, khó lắm tìm ra. Đấy, thì mình một mình á, một mình nó như là một giọt nước ở trong cõi Ta Bà này, là như nằm trên một cái một giọt nước mà lại nằm ở trên một cái miếng sắt, nằm trên cái mặt sắt, trên là ánh mặt trời của tham sân si, dưới thì nó chiếu như vậy. Một giọt nước thì nó nằm đó một cái nó xèo, một cái nó như bánh xèo ấy. Thấy nó đầu nó bốc hơi trời. Nó sẽ bốc hơi hết. rồi mình thấy ở trong cái cảnh giới đó là cái gì là yếu nhất, là cái giọt nước là yếu nhất. Thành ra ở trong những cái cảnh giới mình thấy cái tu nó yếu nhất, mình thấy làm gì nó cũng mạnh hết. Giờ mình làm kinh tế gia, mình đi quân đội, hay là mình làm xã hội chính trị gì nó cũng mạnh, mình làm thầy tu thấy nó yếu ghê lắm, mình cảm thấy là nó bốc hơi lúc nào cũng được hết. Đó là bởi vì nó như vậy cõi ta bà. Nhưng mà thành ra mình phải biết rằng cái năng lực, cái giọt nước, năng lực của nước nó mạnh kinh khủng lắm. Thế nếu mình muốn thấy, tại vì mình tách lìa ra, cho nên mình phải tìm chúng để mà mình hòa nhập phục. Và tịnh độ và chư, tức là may thay, tức là chúng của Phật Thích Ca, chúng thánh đệ tử Phật Thích Ca đến ngày nay không còn bao nhiêu. Bây giờ dù có đông mấy là trụ trì tăng bảo thì người ta cũng là phàm tăng hết, thành ra ở với nhau mà không khéo nó cũng phiền não tùm lum. Một ngày mình có 24 tiếng đồng hồ, mình tu được mấy tiếng thì mấy tiếng kia mình cũng phải được an ổn chứ. Mà mình được chừng 2-3 tiếng tu, mà mấy tiếng đồng hồ kia nó phiền não không, 2-3 cái tiếng tu của mình nó lại giảm mất đến một nửa. Công đức của mình như vậy nó còn bao nhiêu, nó bốc hơi rất lạ. Bây giờ đó mình phải hòa nhập vào đại chúng. Chư tổ mới nói chứ may quá, hiện giờ mà đã 10 kiếp nay rồi mà hiện giờ đó chúng vẫn đang có, chúng đó là ở cực lạc thế giới. Mình hãy mang cái giọt nước mình hòa vào cái biển nước đó, mình sẽ nhận được cái sức mạnh của nước, mình sẽ nhận được cái năng lực, cái sức mạnh đó. Thành ra mình phải nghĩ đến là mình phải câu hội với lại chư thượng thiện nhân. Bây giờ mỗi lần đó, nên quan sát, mỗi lần ở với nhau, cùng người xuất gia ở với nhau mà còn sinh sự nữa. Mà không lẽ giờ mình ở mình mà có khả năng lắm thì thành thanh văn. Còn thôi thì nó cũng chẳng hơn gì ai. Mà thành một người mà khó tính mà không có ra gì, mà nó không hơn gì ai hết, mà cả đời tu của mình nó làm sao đây. Mình phải có chúng, mình có lực, có mạnh, mà ở chúng nó sinh chuyện. Thì lúc đó mỗi lần mà đọc những câu mà cùng với chư thượng thiện nhân câu hội nhất xứ, mình cảm thấy đi, phải đi liền. Ta đi, phải đi về Tây Phương Cực Lạc thế giới liền. Nơi đó chúng, ở nơi đó lý tưởng vô cùng, hội nhập vào đó thôi. Chúng ở đó là không có chuyện đâu, không biết. Con có chuyện đâu mà con được nâng đỡ 100%, mà con mà đến đó là tự nhiên cái tâm của con nó mạnh cái lắm, tâm đạo gì đó. Chứ không phải đây là có vài ông sư huynh ở trên mà đã đì mình, nói tới nói lui gì, không đủ thứ, chọc ghẹo đủ thứ, phiền não đủ hết. Làm mình cứ phải nguyện thầm ở trong tâm, để mai mốt ông già tôi lớn không biết tay tôi. Mình cũng phát nguyện được. Thành ra đó, mình nghe mỗi chữ mỗi câu ở trong đó, nếu mà mình tập cái chủng tính, căn tính của Đại Thừa, là mình mỗi lần mình tụng kinh xong mình thấy mạnh, mình hoan hỉ, mình thấy mình tràn ngập hy vọng, mình thấy mình không có bị bỏ rơi. Nhiều khi buồn quá mà Phật Thích Ca ơi sao bỏ con, thì mình la lên vậy. Nhưng mà không có, Phật Thích Ca giao mình cho Phật A Di Đà đây, về về biển hội chúng đó thôi, đã lắm.